Đức Kitô sinh ra ở đâu? 4 tuần trước lễ Chúa Giáng sinh, trong niên lịch Hội Thánh Công giáo vẫn gọi là mùa vọng. Đây là thời điểm nhắc nhớ người Kitô hữu hiểu rằng cuộc sống dù nhiều khổ đau, nhiều thử thách, con người vẫn có đích điểm và niềm hy vọng. Nếu không có đích điểm, con người sẽ lạc hướng. Không ai có thể sống mà không có niềm hy vọng. Niềm hy vọng lớn lao hơn cả là được sống hạnh phúc và sống đời đời. Lời tiên báo về Chúa Giáng Trần đã vang vọng bao ngàn năm trước kỷ nguyên cứu thế, và Chúa Giáng Trần cũng đã loan báo như một con đường xuyên qua sa mạc. Sống khoảng cách địa lý xa với sa mạc, nhưng chúng ta cũng có thể tưởng tượng ra được sa mạc như thế nào, nơi đó sự sống luôn bị đe dọa. Nhìn vào bản đồ địa lý của cuộc đời, chúng ta cũng thấy có nhiều sa mạc trong đời chúng ta. Không phải sa mạc Sahara hay Sahel ở phương trời xa xăm, mà là hoang địa của khổ đau, của chia ly, hoang địa của nghi ngờ, hoang địa của tuyệt vọng. Và sa mạc lớn nhất là sa mạc của sự sợ hãi. Nó thấm sâu trong tim con người cho đến tận hố thẳm của sự chết. Christmas, Noel, Giáng sinh đến như một con đường trải dài trước mặt. Con đường này không phải không có hoang vắng lo âu, không thiếu hy sinh, không loại trừ được những mồ hôi nước mắt hay thiếu thốn vật chất. Nghĩa là một con đường không loại trừ những khoảng sa mạc trong đời, nhưng là con đường để dấn bước trong tin yêu với hy vọng tràn trề như một động lực để sống. Nếu ta đang bị lạc bước nơi sa mạc hay trong rừng già mà có tiếng kêu gọi "Hãy lại đây, đây có con đường nè", thì nỗi vui mừng của chúng ta sẽ không tả được. Sức mạnh của con đường lại dẫn tới một đích điểm nào đó. Tìm thấy con đường rồi thì người ta vẫn ở ngay cái đích điểm mình đã đang lạc. Nhưng điều khác biệt là mình sẽ không còn bị lạc nữa vì đã biết hướng, biết đường. Đấng cứu thế đã sinh ra cho chúng ta, chính Ngài sẽ vạch cho chúng ta một con đường ngay trong sa mạc của cuộc đời. Con đường ấy chính là Ngài. Chúng ta thấy rõ Chúa Giáng Trần trong hoàn cảnh thật nghèo hèn. Tuy nhiên, chẳng có ai và cũng chẳng có cái gì là có ý khiêu gợi lên cho chúng ta rằng sự nghèo khổ là một điều tốt lành, sung sướng cả. Bởi dẫn đưa dân Chúa từ kiếp nô lệ Ai Cập về đất hứa, Ngài đã tiền định đoàn dân này đi xuyên qua sa mạc để đến một địa danh chảy sữa và mật ong. Sữa và mật ong muốn nói lên sự giàu sang, và với sự giàu sang này, Thiên Chúa sẽ nuông chiều đoàn dân ấy như một người con cưng. Điều này cho thấy Thiên Chúa chẳng muốn cảnh cùng khốn xảy đến cho bất cứ con người nào, mà rõ ràng Ngài muốn mỗi người đều được thừa hưởng sự giàu sang và sự nuông chiều của Ngài, để trái đất phải là nơi cư ngụ cho tất cả mọi sinh vật như một địa đàng. Ngay từ trang đầu Thánh Kinh, Chúa cũng đã ủy thác cho con người vun trồng, làm đẹp và làm phát triển, để trái đất mãi mãi là vườn địa đàng cho nhân loại. Nhưng được bao nhiêu người có cơ hội, có cơ may sống trong vừa địa đàng, hay ít ra có cơ may như chúng ta hiện nay? Vậy phần của những người nghèo khổ, thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, thiếu mái nhà che nắng che mưa, thiếu cơ hội được giáo dục thành người, thiếu tình thương và thiếu tất cả là do ở đâu? Nếu tất cả những con người ấy đang nằm rên xiết ngay bên lề đường cuộc đời của mỗi người chúng ta, thì thế giới này còn biết bao nhiêu điều mà chính chúng ta cần phải làm. Nhưng để thực hiện, chúng ta lại cần đến một tinh thần như tinh thần máng cỏ nơi Đức Kitô sinh hạ. Phải có tinh thần ấy, chúng ta mới có thể bước vào con đường của Ngài và theo hướng Ngài để dấn bước. Nếu sự nghèo túng ngược với ý muốn của Thiên Chúa, thì tinh thần khó nghèo lại chính là một hồng ân đứng đầu trong 8 mối hạnh phúc mà Đức Giêsu Kitô đã công bố như một hiến chương nước trời. Cây cối, đất đá, gỗ, cỏ rơm, hơi thở của đàn vật và sự hiện diện trong tình yêu chân thành không thể thiếu của một cặp vợ chồng. Đấy, giữa những cảnh đơn thành ấy, Đức Giêsu Kitô đã sinh ra, không phải để thần thánh hóa cái cảnh cơ hàn, mà để cho loài người thấy rằng tinh thần nghèo khó đã làm nên hạnh phúc ngay giữa những cái đơn sơ, mộc mạc và chân thành. Chính những cái chất phác đã chiếm chỗ cao trọng nhất, nó trái ngược với tất cả những thứ mà con người chỉ muốn chiếm đoạt, chất chứa để nắm giữ cho chính mình. Nhưng thực ra nó chỉ là một gánh nặng trên cuộc đời và làm chúng ta ngộp thở mà thôi. Đức Kitô sinh ra ở đâu? Đó là câu hỏi mà Herodê đã đặt ra, không phải để tìm Ngài mà để giết Ngài. Herodê cũng đã được trả lời cách rõ ràng là tại Bethlehem. Hôm nay chúng ta cũng có thể tự hỏi, Đức Kitô năm nay sinh ra ở đâu? Chắc chắn không phải tại Bethlehem nữa, mà ở ngay bên lề cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nhưng nếu tìm chỗ chính xác Ngài sinh ra để nhắm một mối lợi trong đời như Herodê, chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp được Ngài. Và như thế, một Giáng sinh nữa lại qua đi mà không hề để lại dấu vết nào của Ngài trong đời chúng ta. Và chẳng ai biết được mình còn có bao lần lễ Giáng sinh trong đời nữa đây. Bài suy niệm của Linh Mục Du Xe Phạm Minh Văn, nguyên bề trên tu đoàn, tông đồ giáo sĩ nhà Chúa.